Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 12 tháng 6, Chủ nhật thứ 11 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 29. Vai trò của linh mục trong các tổ chức tông đồ giáo dân. Các giám mục, các cha sở, các linh mục dòng triều đừng bao giờ quên rằng quyền và bổn phận làm tông đồ là chung cho tất cả mọi tín hữu, không phân biệt giáo sĩ hay giáo dân. Và trong việc xây dựng giáo hội, giáo dân cũng có vai trò riêng của họ. Vì thế, các ngài phải cùng với giáo dân làm việc trong giáo hội và cho giáo hội với tình huynh đệ, cũng như phải đặc biệt quan tâm, lo cho giáo dân trong khi họ làm việc tông đồ. Các linh mục được chọn để giúp đỡ các hình thức chuyên biệt của việc tông đồ giáo dân, phải là người có khả năng và được huấn luyện đầy đủ. Vì nhận ủy nhiệm do hàng giáo phẩm, nên khi thi hành sứ vụ, các linh mục này là đại diện của hàng giáo phẩm trong chính hoạt động mục vụ của mình. Luôn luôn trung thành với tinh thần và giáo lý của giáo hội, các ngài phải làm cho giữa giáo dân và hàng giáo phẩm có những liên lạc thích đáng. Các ngài phải ra sức nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và ý thức tông đồ nơi các hiệp hội công giáo đã được trao phó cho các ngài. Các ngài phải hiện diện trong hoạt động tông đồ của các hiệp hội đó bằng ý kiến khôn ngoan và cổ võ những sáng kiến của họ. Nhờ thường xuyên đối thoại với giáo dân, các ngài cần chú tâm tìm kiếm xem những hình thức nào đem lại kết quả hơn cho hoạt động tông đồ. Các ngài cũng cần cổ võ tinh thần hiệp nhất ngay trong hiệp hội mình phụ trách, cũng như giữa hiệp hội này với các hiệp hội khác. Sau hết, các tu sĩ nam nữ phải quý trọng các hoạt động tông đồ của giáo dân. Theo tinh thần và nội quy của mỗi dòng tu, họ nên sẵn sàng giúp phát triển các hoạt động tông đồ giáo dân. Họ còn phải ân cần nâng đỡ, trợ giúp và bổ túc cho các công việc của linh mục. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ 2, số 25. 13 tháng 6, thứ 2, Thánh Anton Padova, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 14 thứ 3, tuần thứ 11, mùa thường. 15 thứ 4, tuần thứ 11, mùa thường. 16 thứ 5, tuần thứ 11 mùa thường. 17 thứ 6 tuần thứ 11 mùa thường. 18 thứ 7 tuần thứ 11 mùa thường. Và 19 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những ân lành Ngài đã ban cho. Và xin Chúa thương giúp mọi người chúng ta canh tân đời sống để theo Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Anh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân giúp chúng con giữ vững lên Chúa truyền, để chỉ muốn làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, con cái Israel đi đến hoang địa Sinai và đóng trại ở đó. Israel cũng dựng nhà xếp trên triền núi, còn Môi-se thì lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: Ngươi hãy nói với nhà Gia-cốp và thông báo cho con cái Israel thế này: Chính các ngươi đã thấy những gì ta làm cho người Ai Cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời ta và giữ giao ước ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của ta, được tách biệt khỏi mọi dân tộc. Vì cả trái đất là của ta. Đối với ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh.
Đó là lời Chúa. Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ, hãy vào trưa tiên nhang với lòng hân hoan khoái trá.
Ta là dân tộc, là đoàn Thiên Chúa chăn nuôi.
Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo ta thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người. ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Vì chân Chúa thiên hào, lòng từ bi người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tươi muôn muôn thế hệ.
Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính. Hòa chăng có những người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta. Nghĩa là trong lúc chúng ta còn tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người, chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hòa, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hòa. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa đó những lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matteo.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ, vì họ tức tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và Người liền triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tận nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ, trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê em ông, Giacôbê con của Giê-bê-đê và Gioan em ông, Philip-phê và Bartolomeo, Tôma và Matteo người thu thế, Giacôbê con của Anphê và Tadeo, Simon người Cananeo và Giuđa Iscariô kẻ nộp người. Chúa Giêsu sai 12 ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng: các con đừng đi về phía dân ngoại và đừng vào thành các người Samaritano, nhưng tốt hơn các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã và rao giảng rằng: nước trời đã gần đến. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 11 mùa thường năm A hôm nay, đặc biệt Chúa chọn các môn đệ và đặc biệt là 12 tông đồ trong một khung cảnh nhân sinh chung của dân chúng.
đó là những đoàn người bị giày dò bởi những bệnh tật, thiên tai và chịu ảnh hưởng nặng nề của thần dữ là ma quỷ. Và các tông đồ được chọn để dùng quyền năng Chúa mà đối đầu với những thách thức này. Ngoại trừ những kỹ thuật và những kiến thức khoa học, nhân loại ngày hôm nay cũng giống như nhân loại thời Chúa Giêsu, xét trên bình diện khung cảnh nhân sinh, cũng như trên bình diện bản tính người của con người, với những tính tốt và tật xấu đi liền với bản tính này. Nhân loại ngày nay cũng bị giày dò bởi những đau khổ vì đói, vì thiếu ăn, vì bệnh tật, và nhất là vì những tật xấu, những tội lỗi mà nguyên do sâu xa căn gốc là tác động của thần dữ, không ngừng cám dỗ con người làm điều xấu. Trước một nhân loại như vậy, người đồ đệ của Chúa được mời gọi có tâm tình yêu thương của Chúa để đáp lại, để thăng tiến con người, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Người đồ đệ của Chúa xưa và nay cũng là những con người cụ thể với những cá tính riêng và với những đức tính và những tật xấu khác nhau. Phêrô thì nồng nhiệt và trực tính. Matthew là người thu thuế, làm giàu bằng cách thu thuế cao mà góp lại cho chính quyền Roma thì ít, để có lợi cho mình làm giàu. Giuđa thì mơ ước một vị lãnh đạo chính trị giải thoát dân Israel, nên đã phản bội Chúa. Đọc qua danh sách 12 tông đồ này, chúng ta nhìn thấy ai ai cũng có những khuyết điểm riêng. Vì thế, chúng ta hiểu rằng việc Chúa chọn các ngài chắc chắn không là do khả năng tài giỏi, học cao, hiểu rộng, cũng không phải là vì các ngài là những con người tốt lành trọn vẹn 100%. Nhưng Chúa chọn các ngài do quyết định tình thương của Chúa, và Chúa kiên trì đối xử với các ngài vì tình thương. Chúa thương dân chúng bơ vơ lạc lõng không người chăn, và vì thương mà Chúa chọn 12 tông đồ để chia sẻ tâm tư này, chia sẻ tình thương của Chúa đối với dân chúng. Các tông đồ phải chia sẻ tình thương của Chúa để trở nên tông đồ của Chúa. Hành động của Chúa đối với các ngài phải là mẫu mực cho hành động của các ngài đối với cộng đoàn. Các con đã nhận lãnh nhưng không, thì cũng hãy cho đi nhưng không. Đây là lời khuyên nổi bật nhất trong những lời khuyên của Chúa dành cho 12 tông đồ khi Chúa sai các ông ra đi thực tập trước biến cố phục sinh. Nhận lãnh nhưng không diễn tả tương quan giữa các tông đồ và Chúa Giêsu nhìn từ quan điểm của các tông đồ. Các ông đã nhận lãnh nhưng không từ Chúa. Tất cả là hồng ân Chúa ban cho và xây dựng cho cuộc đời của các ông trở thành tông đồ của Chúa, trở thành người được Chúa sai đi đến với anh chị em mình. Và cho đi nhưng không là thái độ các ông phải có đối với anh chị em cộng đoàn xung quanh, dựa trên kinh nghiệm nhận lãnh nhưng không từ Chúa. Các ông đã được Chúa thương tha thứ tội lỗi, nâng cao nhân phẩm, thì các ông cũng phải biết tha thứ và nâng cao nhân phẩm của những anh chị em mình. Các ông được Chúa mặc khải cho lời hằng sống, thì các ông cũng phải sẵn sàng chia sẻ lời hằng sống đó với anh chị em. Các ông được Chúa ban cho nhưng không quyền hành trên thần dữ, thì các ông phải thi hành quyền hành đó giúp anh chị em mình thoát ra khỏi dòng nô lệ của thần dữ, khỏi tội ác trong muôn vàn hình thức của nó. Chúa ban cho các ông nhưng không tất cả, cho đến mức độ hy sinh tất cả trong cái chết trên thập giá, thì các ông cũng vậy, cũng phải hy sinh tất cả cho đến chết như Chúa trên thập giá. Người đồ đệ của Chúa không có quyền sống ích kỷ, cũng không được sống ích kỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì cũng hãy cho nhưng không. Thử hỏi, chúng ta có ý thức rằng mình đã nhận lãnh nhưng không từ Chúa nhiều điều hay không? Và chúng ta cũng hãy kiểm điểm lại xem chúng ta có cho đi nhưng không như Chúa hay không, vì tình thương Chúa, trong tình thương của Chúa đối với anh chị em. Xin Chúa củng cố tình thương của chúng ta, tình thương thể hiện cho đức tin mà giờ đây chúng ta tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, nhờ sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản linh với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và về cứu rồi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế, với thêm Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đau điên và thật ra vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan thời phong siêu Pilato, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên đồ Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho bản thân, cho những người cần đến lời cầu nguyện của chúng ta, và xin chúng ta cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương sai nhiều thợ gặt quảng đại đến làm việc cho Chúa trong những cánh đồng truyền giáo bao la, và ban cho mỗi người chúng con biết sống cuộc đời làm chứng cho tin mừng Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho sự hòa giải và hòa bình với mọi người, mọi dân tộc, mọi quốc gia. Xin Chúa soi sáng cho tất cả chúng con biết nhìn nhận nhau vì những anh chị em trong cùng một đại gia đình của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dân thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa và nhậm lời chúng con cầu xin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã thưa cùng Chúa rằng chúng con mang thân phận yếu hèn, không thể làm chi được nếu Chúa không nâng đỡ. Và chúng con xin Chúa tuôn đổ hồng ân Chúa xuống trên mỗi người chúng con, giúp chúng con tuân giữ lệnh Chúa truyền và chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Ước chi đây là lời cầu nguyện chân thành nhất của mỗi người chúng con trong ngày hôm nay, trong suốt tuần lễ này. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Tôi nghe
quyền theo khúc hát tâm trung, tròn niềm tin yêu thánh kinh. Xin cùng lễ nhân nâng rượu thơm, tiếng ca kết thiệp thông. Chúa ơi, xin ngài sống thương tâm con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm lương thực nuôi dưỡng xây sang và làm bi tích đổi mới tâm hồn. Xin cùng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp đặt cho thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người, Cha đã tác tạo nên giống hình ảnh Cha và cho điều khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàng vũ, để họ thay quyền Cha làm chủ mọi loài. Và khi chiêm ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, họ hát mừng ca tụng Cha luôn mãi, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đồ ân thánh thần xuống mà thánh hoa của lễ này để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tuyên xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhang và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và mẫu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhờ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho thay được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sao hãy xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, thanh mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngài Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đừng xóa tội trần gian, xin luôn xóa chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin luôn soi chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Nếu có Chúa luôn đi cùng con, thì là
lòng con an vui vững chí chung tin bước đi không rời. Nguyện xin Chúa sống trong con gắn bó với người quê con ở luôn trong Chúa. Xin một lòng tin con trong thánh khi siêu vời.
Ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích thánh thể là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Con
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 5 tháng 6, trước khi xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu được mừng hôm thứ Sáu trước đó với những lời như sau.
Cari fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle, venerdì scorso abbiamo celebrato la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.
Anh chị em rất thân mến, thứ Sáu vừa qua, chúng ta đã mừng lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu, một việc đạo đức đã ăn rễ sâu vào trong dân Kitô. Trong ngôn ngữ kinh thánh, trái tim nói lên trung tâm điểm của con người và là nơi diễn ra những cảm xúc và những ý định. Trong trái tim của đấng cứu chuộc, chúng ta tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Tôn thờ ý muốn cứu rỗi phổ quát của Thiên Chúa, tôn thờ lòng thương xót vô cùng của Ngài. Do đó, việc tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu có nghĩa là tôn kính trái tim Chúa, sau khi đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, đã bị lưỡi đồng đâm thâu qua, và từ trên thập giá, trái tim này đã đổ xuống máu và nước, nguồn mạch vô tận của sự sống mới. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngài Thế Giới cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục với những lời như sau.
Del Sacro Cuore è stata anche la giornata mondiale per la santificazione dei sacerdoti, occasione propizia per pregare.
Ngày lễ kính thánh tâm cũng là Ngày Thế Giới cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục, là dịp thuận tiện để cầu nguyện sao cho tất cả các linh mục không yêu thích điều gì khác ngoài tình yêu Chúa Kitô. Vì có lòng sùng kính sâu xa đối với thánh tâm Chúa Kitô là chân phước Giovanni Battista Scalabrini, giám mục và quan thầy của những anh chị em di dân.
lễ kỷ niệm giáp 100 năm Ngài qua đời đã được cử hành vào ngày 1 tháng 6. Ngài đã thiết lập dòng những nhà truyền giáo nam nữ của Thánh Carlo Borromeo, được biết đến với tên gọi là các tu sĩ Scalabrini, để rao giảng phúc âm nơi những cộng đoàn di dân người Italia. Khi nhắc lại vị giám mục nổi tiếng này, tôi nghĩ đến những ai sống xa quê cha đất tổ, và cũng thường xa gia đình của họ. Tôi hy vọng những anh chị em này luôn gặp được những người bạn và những tâm hồn sẵn sàng đón tiếp họ trên đường đời, gặp được những kẻ có khả năng nâng đỡ họ trong những khó khăn thường ngày. Chắc chắn rằng, trái tim giống trái tim của Chúa Kitô nhiều nhất là trái tim của Đức Mẹ Maria, Mẹ vô nhiễm của Chúa. Và chính vì lý do này mà Phụng vụ giới thiệu Mẹ cho chúng ta tôn kính. Đáp lại lời mời gọi của Đức Nữ Đồng Trinh Fatima, chúng ta hãy phó dâng cho Thánh Tâm vô nhiễm của Mẹ, Thánh Tâm mà chúng ta đã chiêm ngắm một cách đặc biệt trong ngày lễ hôm qua thứ Bảy, lễ kính Thánh Tâm vô nhiễm Mẹ Maria. Chúng ta phó dâng cho Mẹ toàn thể thế giới, ngõ hầu thế giới cảm nghiệm được tình thương xót của Thiên Chúa và nền hòa bình đích thực. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae,
et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udigni efficiamo promissionibus Christi.
Oremos. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut via Angelo Nunciante, Christi Filii tu incarnazione coniovimus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurerat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurerat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban sắc lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc một vài nhóm đặc biệt và nhắc đến tình hình khẩn trương tại Bolivia, một quốc gia ở Nam Mỹ Châu, và kêu gọi trả tự do cho cô Clementina Cantoni, người Italia đã bị bắt làm con tin bên Afghanistan. Đức Benedito nhận định rằng, tại nhiều vùng trên thế giới đang xảy ra những căng thẳng xã hội và chính trị, có thể dẫn đến những xung đột trầm trọng hơn. Đức Thánh Cha cho rằng tình hình hiện nay tại Bolivia là nghiêm trọng, và Ngài mời gọi các tín hữu hiện diện tại quảng trường hãy cầu nguyện cho quốc gia Bolivia. Đức Thánh Cha kêu gọi dân chúng tại Bolivia hãy mưu tìm công ích, hãy có ý thức trách nhiệm và sẵn sàng đối thoại. Tin giờ chót trong tuần qua, chúng ta biết được rằng Tổng thống Bolivia, ông Carlos Mesa, đã từ chức.
riêng trường hợp của cô Clementina Cantoni, năm nay 32 tuổi, làm việc cho tổ chức phi chính phủ CARE, đã bị bắt cóc tại thủ đô Kabul, Afghanistan, hôm ngày 16 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi hiệp tiếng nói với Tổng thống Italia và với Tổng thống của Afghanistan, cũng như với dân tộc Italia và dân tộc Afghanistan, để yêu cầu trả tự do cho cô. Đức Thánh Cha nói thêm như sau.
La dolorosa esperienza che questa nostra sorella sta vivendo sia di stimolo a ricercare con ogni mezzo la pace.
Kinh nghiệm đau thương mà người chị em này của chúng ta đang trải qua phải khuyến khích việc mưu tìm bằng tất cả những phương tiện ôn hòa về hòa bình và tình huynh đệ thật giữa các cá nhân và các quốc gia. Tin giờ chót trong tuần qua, chúng ta cũng đã biết rằng cô Clementina Cantoni đã được trả tự do. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha đã không quên chào chúc nhóm khoảng 1.500 tham dự viên cuộc gặp gỡ do phong trào Focolare, tổ ấm, tổ chức tại Roma, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 6, về chủ đề sự dấn thân trong các giáo xứ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh trường tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 5 tháng 6. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn ngắn từ thông điệp Ecclesia Deo Eucharistia, Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị như sau. Bí tích thánh thể được xem như chóp đỉnh của tất cả các bí tích, vì bí tích thánh thể luôn thể hiện một cách hoàn hảo nhất sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha, nhờ sự đồng hình dạng với Chúa Con duy nhất bởi tác động của Chúa Thánh Thần. Với một niềm tin sâu sắc, một trong những tác giả thời danh của truyền thống Byzantine đã diễn tả chân lý này khi bàn đến bí tích thánh thể. Mầu nhiệm này thật hoàn hảo, khác với mọi nghi thức khác, và nó dẫn thẳng đến chóp đỉnh của mọi ân ích, vì đó cũng là cứu cánh tuyệt đỉnh của mọi cố gắng con người. Bởi vì chúng ta gặp chính Thiên Chúa trong mầu nhiệm ấy, và chính Thiên Chúa kết hợp với chúng ta bằng một mối liên kết hoàn hảo nhất. Chính vì thế, mà vung trồng trong các tâm hồn niềm ao ước bí tích thánh thể truyền nguyên là điều rất thích hợp. Cũng chính vì thế đã khai sinh một cách thức rước lễ thiêng liêng, được phổ biến tốt từ nhiều thế kỷ trong giáo hội, và rất được các bậc thầy thánh thiện về đời sống thiêng liêng khuyến khích. Thánh Teresa Jesus đã viết như sau. Khi bạn không thể rước lễ trong thánh lễ được, thì bạn hãy rước lễ thiêng liêng vậy, vì đó là một cách thức mang lại nhiều lợi ích. Bằng cách đó, bạn ghi khắc trong lòng tình yêu sâu xa với Chúa chúng ta. Tuy nhiên, cử hành bí tích thánh thể không thể là khởi điểm cho sự hiệp thông được, vì sự hiệp thông đã được xem như hiện hữu rồi, và sau đó mới củng cố và đưa lên mức hoàn hảo. Chính bí tích diễn tả mối dây hiệp thông đó, một mặt trong chiều kích vô hình của nó. Chiều kích này nối kết chúng ta với Chúa Cha và chúng ta với nhau trong Chúa Kitô qua tác động của Chúa Thánh Thần. Mặt khác, trong chiều kích hữu hình, đòi hỏi sự hiệp thông trong giáo huấn của các tông đồ, trong các bí tích và trong phẩm tật. Tương quan chặt chẽ giữa yếu tố vô hình và yếu tố hữu hình của sự hiệp thông giáo hội, cấu tạo nên giáo hội như bí tích cứu độ. Chỉ trong bối cảnh này mới có việc cử hành bí tích thánh thể hợp pháp và sự tham dự đích thực vào bí tích này. Hệ quả là có một đòi buộc nội tại đối với bí tích thánh thể, đó là phải được cử hành trong sự hiệp thông và, cụ thể hơn, trong sự toàn vẹn của những điều kiện đòi hỏi. Sự hiệp thông vô hình, dù tự bản chất luôn luôn tăng trưởng, đòi hỏi đời sống ân sủng, nhờ đó chúng ta trở thành những người được tham dự vào bản tính Thiên Chúa, và việc thực hành những nhân đức tin cậy mến. Quả thật, chỉ như thế mới thiết lập được sự hiệp thông đích thật với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đức tin không thể đủ, mà còn phải bền vững trong ân thánh và trong đức bác ái bằng cách lưu lại cả hồn cả xác trong lòng giáo hội. Vì thế, nói như Thánh Phaolô, đức tin hành động nhờ đức bác ái. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên từ thông điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị về bí tích thánh thể, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.